Kính thưa thánh, bài chia sẻ buổi sáng hôm nay là bài chia sẻ của mục sư hội trưởng Stumble trong sáng buổi sáng Chủ nhật. Nên trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta để hướng lòng của Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta vào lời của Ngài. Thì chắc kính yêu của chúng con đến với lời của Chúa, xin Chúa Ngài mở lòng của chúng con ra. Những điều gì chúng con học được, lạy Chúa xin cùng với hội chúng của Ngài thì xin giúp đỡ cho chúng con gặp gỡ Chúa trong thời giờ này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Xin kính chào hội thánh.
Good morning, congregation.
Mục sư hội trưởng Stumble cho biết là ông rất là vinh dự, ông được tham dự, được chia sẻ lời của Chúa trong một cái hội đồng mà ông nói là có thể là lớn nhất ở trong gia đình của Hội Phước Âm Liên Hiệp.
Pastor Stumble, the president of our Christian Missionary Alliance, said that it's always an honor to be at and to address at Hội Đồng, our conference. And he says that this might possibly be the largest family reunion of the Christian Missionary Alliance.
Ông thừa nhận là âm nhạc trong thờ phượng, chúng ta biết rồi, cũng là điều mà ông rất là thích. Nó khuấy động lòng, trong lòng của ông một cách là sâu sắc để ông hướng lên Chúa. Và ông nói là khẩu trang đó là chỉ để dùng để thay thế cho khăn lau nước mắt.
The music in the worship time is his favorite time, which stirs his heart to deeply gear it towards the Lord, and he says that sometimes the mass can be substituted as a something to dry his tears.
Và nếu chúng ta nhớ câu chuyện của Jacob, thì chúng ta nhớ là cái câu chuyện Jacob nó đi kèm với số 2.
If we remember the story of Jacob, if we remember, this is really a story of two.
Hai anh em sinh đôi Jacob và Esau, thì Jacob rời nhà cha mình đi sang nhà cha vợ. Và thay vì ông lấy một vợ thì ông lấy hai bà, và cuối cùng thì ông phải ở rể cho nhà cha vợ mình là 20 năm.
As we might know, the story talks about two brothers named Jacob and Esau. Jacob left his home to go to his second home of his future father-in-law. Jacob wanted to marry the younger daughter Rachel, but was tricked into marrying the older daughter Leah first, and then he had to work longer in order to marry Rachel. And he ended up serving his father-in-law for 20 years.
20 năm, bây giờ ông có quyết định, ông nói một ngày ông nói phải trở về. Và rồi ông đem vợ, đem vào gia đình, đem tài vật, đem tất cả những gia súc của mình và trở về nhà.
And after 20 years, Jacob decided one day it was time to leave, time to return to his hometown. So he took up his wives, his family, his flock, his herd, and decided to return to his home.
Nhưng mà lại có một cái rắc rối thật là lớn, là vì đó khi mà ông rời gia đình đó, thì hai anh em là Esau và Jacob có một cái sự tranh cạnh lớn, và lý do mà tranh cạnh đó cho nên ông phải bỏ trốn là vì sợ anh mình giết mình.
But there was one big problem. When he had left home, Jacob and his brother Esau were fighting, and Jacob left because he was afraid that Esau might kill him.
20 năm rồi, nhưng mà khi mà trở về thì ông cũng không biết là anh mình sẽ đón mình như thế nào.
And now, 20 years later, he's about to come home, yet he doesn't know how his brother is going to receive him.
Anh mình vẫn còn giận dữ không? Hay là đón nhận? Jacob không có biết. Và ông cũng chẳng có cell phone để gọi trước để xem như thế nào.
Is he still angry or will he welcome him? Jacob doesn't know. And he doesn't have a cell phone to figure out beforehand.
Nhưng thực ra ông chọn một cái cách là khó. Ông cái hành trình trở về đi nhiều ngày đó. Thì bây giờ ông mới gửi trước cho anh mình nhiều quà cáp để mong rằng anh mình nguôi giận. Và cái đêm mà cái câu chuyện này xảy ra là đêm cuối cùng.
So he has to do it the hard way. So he journeys home. After many days, he even sent gifts beforehand to try and win Esau's favor. And this was the last night before going to see Esau.
Jacob thấy 400 người như là cả một đội quân đang đến với mình. Jacob thì trở về, ông trở về với vợ con, ông trở về với gia súc và tài vật. Ông không có muốn chiến tranh. Ông chỉ muốn trở về nhà.
And Jacob saw before him 400 men approaching them, and as if they were an army. And with Jacob, he only had his wives, his children, his flock, his herd. So Jacob was not coming to fight. All he was trying to do was just try to come home.
Như vậy thì đêm đó, Jacob chia gia đình mình thành hai. Ông gửi vợ con mình sang bên kia sông, còn ông thì ở lại bên này sông.
So that night he split his family into two camps. He sent his wives and children across the river, And he himself stayed alone on the other side of the river.
Kinh Thánh cũng không nói tại sao, mình cũng không biết tại sao, mà có thể là Gia-cốp nghĩ rằng nếu mà có tấn công thì họ sẽ không đụng đến gia đình vợ con và họ sẽ chỉ giết một mình ông thôi.
So the Bible doesn't tell us why he did that, but we may think that if for him, he might think that if there was an attack, they might leave his family and wives and children alone and they might just kill him if he's by himself.
Nhưng mà thay vì đêm đó một đội quân đến thì chỉ có một người, và một người hoàn toàn bí mật. Người này là ai? Các học giả kinh thánh đang cố tìm hiểu và cố tìm giải thích.
And that night, rather than an army coming to see him, only one man came, a very mysterious man. So who is this? Who is this man? Many scholars have tried to guess at this.
Phải chăng đây là Đấng Christ? Rất có thể lắm. Bởi vì sau đó, ông đã nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi.
Is this Christ himself? It's possible. Because later on, Jacob says that, I saw God face to face.
Đêm đó làm gì? Hai người vật lộn cùng nhau, họ ôm nhau vật qua vật lại lộn lại trên đất.
And what do? They wrestle, they grapple each other, wrestling back and forth on the ground.
Họ không đánh vào đài. Họ không đấm. Họ không có đá, nhưng mà họ vật lộn suốt đêm và Gia-cốp rất là kiên trì.
So there's no boxing, no punching, no kicking, but wrestling. And through the night they struggled, and in the end Jacob persevered.
Có bao giờ quý vị vật lộn với Chúa chưa?
The question to us today is, have you ever wrestled with God?
Có hai điều đặc biệt xảy ra đêm đó, hai điều rất có ý nghĩa mà chúng ta cần phải biết để mình áp dụng cho đời sống của mình.
There are two very special things that happened that night. Two significant things we need to know and then to an application to our own lives.
Trước hết là trước khi mà đêm tàn, trước khi bình minh ló dạng đó, thì Gia-cốp được ban cho một tên mới.
Number one is Jacob was given a new name before the night was over.
Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ về cái tên. Tên nó làm gì cho chúng ta? Có phải là nó định hình về cái con người của mình không?
Let's think first about names. What do names do for us? It forms our identity, doesn't it?
Ông mục sư hội trưởng ông nói thế này. Ông tên của ông là mục sư Sambo. Nhưng mà cái tên của ông thì không bao giờ sử dụng cho người Việt Nam của mình. Mà rồi nghe mà xong đôi khi nghe cũng giống như là mục sư Dumbo.
So the president of our alliance, Pastor Stumble, he says that, you know, he's never that name has never been used by the Vietnamese people, and sometimes when they say it, it sounds like Muksu Dumbo.
Mang cái tên Gia-cốp, quý vị có biết tên nó là gì không? Là kẻ lừa dối, là người lừa lọc. Mỗi lần mà chúng ta, quý vị mà gọi Gia-cốp á, là quý vị người gọi tên đó là kẻ lừa lọc, là phải coi chừng cái anh chàng này tệ hơn tất cả mọi tên mà được đặt cho.
Now, but imagine carrying the name Jacob. Do you know what that means? It means deceiver or one who deceives. So every time you say the name Jacob, you're saying deceiver. So, you know, basically watch out for the guy. And that's a pretty bad name to have.
Quý vị có muốn đi mua xe cũ bởi một người có tên là lừa đảo không?
Would you want to buy a used car from a guy named deceiver?
Quý vị có muốn làm ăn với một người có tên là lường gạt không? Quý vị có muốn chọn anh ta làm mục sư cho quý vị không?
So would you want to go into business with a man named Deceiver? Or would you choose him to be your pastor?
Nhưng mà có một cái điều rất là đặc biệt xảy ra đêm đó, đêm vật lộn đó.
But on that mysterious night, something unexpected happened.
Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 28 chép rằng, tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel.
In Genesis 32, verse 28, it says, your name will no longer be Jacob, but Israel.
Quý vị, đây là cái khoảnh khắc lịch sử quan trọng cho người Do Thái. Lần đầu tiên một tên được đặt cho cả một dân tộc, một cái tên được gọi cho cả quốc gia.
So this is a very significant moment in history. This is the first time ever that a name for all the people of one group, an entire nation, will be called after this name.
Mình gọi họ là người Israel và họ gọi họ là quốc gia Israel. Đây là cái tên nguyên thủy của ngày xưa và vẫn còn gọi cho tới ngày nay.
So we call them the nation of Israel or the Israelites, and the original name is still used today by us.
Mà Jacob không có biết cái điều đặc biệt này. Ông chỉ biết là cái mình danh tính mình được thay đổi thôi.
But Jacob, he doesn't understand the significance of this yet, because right now the only thing Jacob knows is that his identity has just been altered.
Ông được ban cho một cái tên mới, không còn là lừa đảo nữa, nhưng bây giờ là Israel, là người vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Thật là cái tên diệu kỳ.
He has been given a new name. He's no longer deceiver, but now he is Israel, one who wrestles with God. And what a fascinating name.
Quý vị có thể tưởng tượng là điều này đã làm gì cho Jacob không?
And can you imagine what this must have done for Jacob?
Cả một cái cuộc đời là lừa đảo. Bây giờ bạn được biết nhưng là một người vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Cái tên mới này đã đem lại cho Jacob một cái quan điểm mới, một cái sự tin kính mới, một sự dũng cảm mới.
All your life you've been known as a deceiver. Now you're known as one who wrestles with God. So with this new name, Jacob was given a new perspective, a renewed confidence and courage.
Quý vị có biết mình cũng có một cái tên mới không?
Congregation, do you know that you also have a new name?
Mình có cái tên mình sẽ mang, mình đã mang suốt đời rồi, nhưng mình cũng có được ban cho một cái tên mới là con trai, con gái của Vua Thiên Thượng.
You have the name that you were given at birth that you will carry all your life, but now you have been given a new name, sons and daughters of the King.
Hẳn nhiên là Jacob không có làm gì để xứng đáng để được nhận cái tên đó, nhưng mà đấng vật lộn với ông muốn ban cho ông cái tên mới đó.
See, Jacob did nothing to deserve this new name, but the God who wrestled with him wanted to give him the new name.
Được ban cho một cái tên mới rồi, bây giờ Jacob cũng được ban cho thêm một điều khác nữa.
Jacob given a new name of Israel, he was also given something else.
Điều thứ hai, ông được tặng cho một cái thương tật.
Number two is that he was given an injury.
Jacob đã vật lộn suốt đêm chống lại cái con người bí hiểm ẩn này, nhưng mà ông cũng nhận được một cái thương tật, ông bị trật xương hông.
Jacob wrestled through the night and held up against this mysterious man, but he also received an injury, a dislocated hip.
Và khi mặt trời lên, chúng ta có thể thấy cái hình ảnh của Jacob. Bây giờ là Israel đi gặp anh mình là Esau với những cái bước chân khập khiễng.
And when the sun rose, we see now the picture of Jacob, now Israel, going to see his brother Esau, but he was limping.
Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là ông đi dẹo. Và rồi thì chúng ta thấy là bây giờ mình thử tưởng tượng xem. Bây giờ Jacob đi làm sao? Ông đi cà lết. Ông đi cà lết như thế này. Nhưng mà rồi thì đầu thì ngẩng lên, ngực thì ướt ra. Vì sao vậy? Vì ông có một cái tên mới.
So you can see Israel now, he's dragging his leg. But then given this new name, it creates a strange walk, doesn't it? He's walking with a limp, but yet his head is held high, his shoulders pushed back, because he was given a new name by God.
Một cái tên mới kèm theo cái thương tật đi cà dẹo. Điều này chúng ta thấy cũng thấy nhiều cái hình ảnh tương tự trong Kinh Thánh.
A new name, but with an injury added to it. See, we see these parallels in many other Bible stories.
Bây giờ chúng ta thử nghĩ đến Joseph. Joseph, ông là một người có cái giấc mơ lớn, nhưng mà ông đã bị bán đi như một nô lệ.
Think with me about Joseph, who had visions of greatness in his life, but yet as a child he was sold into slavery.
Môi-se là người đã nói chuyện trực tiếp với Chúa, cá nhân với Chúa trên núi. Đến nỗi cái khuôn mặt của ông phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông cũng là người bị dân sự phản đối, bị chỉ trích và bị ném đá.
See, Moses, who was able to speak personally to God on the mountain, so much that his face was shining with the glory of God, yet so often he was opposed, criticized and stoned by his own people.
Có ai như là Eli? Eli gọi lửa từ trời xuống thiêu đất của lễ, giết các tiên tri giả. Nhưng mà ngày hôm sau, thì ông phải chạy trốn vì sợ hoàng hậu Jezebel.
The prophet Elijah, he was able to call down fire from heaven to consume the sacrifices and have the false prophets killed. But yet the next day, he had to run for his own life in fear of Queen Jezebel.
Chúng ta nhớ đến Ruth là bà nội của David, là người trong dòng dõi của đấng Messiah. Nhưng mà bà có một cái quá khứ, từng là một người phụ nữ di dân quá bộ và nghèo khổ nhất.
Ruth, the great grandmother of David in the lineage of the Messiah, but yet she had a background of being a poor immigrant widow.
Nói đến David là phải nói đến một vị vương được sức giàu, nhưng mà ông đã bị được săn đuổi từ núi chạy xuống sa mạc, chạy xuống đồng bằng bởi một người ganh tị là vua Saul của Israel.
David, the anointed king, yet he was chased from mountain to desert by the jealous Saul, the king of Israel at the time, trying to kill him.
Quý vị có thấy một cái sự cao quý của một cái tên mới nó lại đi kèm với một cái thương tật? Đó là một cái kinh nghiệm thật trái ngược không?
So, do you see the esteem of the new name and the injury? Do you guys see the contract of experience?
Bây giờ chúng ta nói đến Tân Ước.
Let's go to the New Testament.
Phi-e-rơ môn đồ đầu tiên của Chúa, ông là người đầu tiên mà công bố Chúa Giê-xu là Đấng Messiah. Ông là người mà nói là duy nhất đi trên mặt biển mà đến với Chúa Giê-xu, mặt nước. Nhưng mà ông cũng chối Chúa ba lần.
So in the New Testament, we see Peter, the first disciple who declared that Jesus was the Messiah, the only one who walked on water with Jesus, but yet he was also the one who denied Jesus three times.
And Phao-lô, ông có những khải tượng lớn đến từ Chúa, đã làm nhiều phép lạ để chữa lành, được Chúa kêu gọi đi mở hội thánh xa và rộng.
Paul, who received visions from God and who also performed powerful miracles, was called from God to plant churches far and wide, to be one the first missionary.
Và ông cũng có một cái dầm sắt trong thân thể mà Chúa từ chối cất đi, Chúa không cất đi. Ông tự nhận mình là người bắt bớ hội thánh, là người đứng đầu tội nhân.
But Paul also had a thorn in his flesh that God refused to take away. He referred to himself as a persecution of the church and the chief of sinners.
Chính Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Cha đến từ trời. Nhưng mà Ngài bị khinh dễ, bị chán bỏ. Ngài đem lại niềm vui chữa lành cho không biết bao nhiêu người. Nhưng chính Ngài từng trải sự buồn bực và quen với sự thống khổ.
Jesus himself, sent from heaven as God's son, yet despised and rejected by men. He brought great sorrow, great joy to countless people that he healed, but yet he is a man of sorrow and known as familiar with suffering.
Chúa Giê-xu cưỡi lừa vào thành Jerusalem như là một vị vua chiến thắng, mà cũng chính Ngài rửa 24 cái bàn chân dơ bẩn hôi thối của các môn đồ của Ngài như là một người đầy tớ.
So our Lord Jesus, he rode to Jerusalem, celebrated as a conquering king, but yet while he was there, he washed 24 dirty feet of the disciples as if he were a servant himself.
Nếu chúng ta thấy được, thì chúng ta có thể thấy rằng từ đời sống của Gia-cốp đến Chúa Giê-xu, nó luôn luôn có một cái khuôn mẫu chung trong cái bước đi kỳ lạ của những người Chúa dùng.
So do you see it? From the life of Jacob to Jesus, do you see the pattern of the people that God had used? They always had a strange way of walking through life.
Họ có một cái tên mới, một cái vinh hạnh mới, nhưng mà bước đi sao? Khập khiễng.
They had a new name, a new meaning to life, but yet as they walked, they were dragging a leg.
Chúng ta có lý do để mỗi sáng mình bước đi trong một ngày mới. Nó không phải là cúi đầu xuống, không phải là vai nó trùng xuống và với một cái khuôn mặt là cau có.
We have a reason to rise every morning, to walk in a new day, not with our head cowered, our shoulders slumped, or a frown on our face.
Không. Chúng ta phải ngẩng đầu cao lên, vai ưỡn ra và với nụ cười trên mặt nữa.
No, because rather we should have our heads held high, our shoulders pulled back, and a smile on our face.
Tại sao vậy?
Why?
Bởi vì chúng ta được ban cho một cái tên mới, chúng ta được có một cái sự nhận diện mới. Chúng ta là con trai, con gái của Vua Trời. Tại sao chúng ta lại co rúm lại? Tại sao chúng ta buồn rầu?
So why? Because we have been given a new name, a new identity. We are sons and daughters of the King. Why should we cower? Why should we slump?
Phi-e-rơ ông phải kinh ngạc mà ông nói như thế này. Ông nói trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời.
1 Peter 2:9 says, "You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession."
Thưa hội thánh, cái bước đi khập khiễng không phải là của những người kiêu hãnh. Nhưng mà như Gia-cốp, chúng ta cũng có những cái thương tật mà chúng ta phải lết cái chân mình ở phía sau.
My friends, a stride, a walk is not one of pride. Like Jacob, we too have a limp. We drag our leg behind us.
Chúng ta sẽ đi tự tin, nhưng khiêm nhường. Chúng ta đi sẽ đi bằng đầy cái đức tin, nhưng chúng ta sẽ đi khiêm cung. Chúng ta sẽ đi một cách dũng cảm, nhưng chúng ta sẽ đi và tùy thuộc vào Chúa.
We should walk confidently but humbly, full of faith but with humility. We should walk full of courage but depend on God.
Nhưng mà ngược lại cũng đáng buồn là một người mà cứ luôn luôn là cho rằng mình chẳng ra gì, hành động giống như là mình là nạn nhân vậy, thì cũng không hiểu cái nhận diện mới của mình trong Đấng Christ.
So one without the other does not serve us well, because it doesn't represent well what it is called to be called a servant of the Lord.
Hãy giàn dĩ hỡi hội thánh Đức Chúa Trời.
Let's be bold for the church.
Nhưng cũng khiêm nhường.
But also be humble.
Hãy dũng cảm nhưng hãy vâng phục lẫn nhau.
Let's be courageous but also submit to one another.
Hãy vào một ngày mới với một cái tên mới là con trai con gái Đức Chúa Trời nhưng lê chân với một sự khiêm nhường. Lý do mà chúng ta gặp nhiều rắc rối là vì chúng ta có điều này mà không có điều kia và chúng ta cần cả hai rất là sâu đậm biết bao.
So let's rise another day with a new name, the sons and daughters of the King, and while we're also dragging our leg with humility. For us, we see a lot of problems in our church or any church today because we have one without the other. How deeply is that we need both?
Philippians 2 câu 5 đến câu 8 chép như thế này. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Philippians 2 verse 5 through 8 begins with this. It says, have the same mindset as Christ Jesus.
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ.
Who being in the very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage.
Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.
Rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness.
Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
And being in found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
Qua khuôn mẫu của Chúa Giêsu này, chúng ta nhận ra những bước đi kỳ lạ của những người theo Chúa.
Through this passage, we see that in Jesus Christ, we realize a strange walk of a follower of Christ.
Chúng ta sẽ khập khiễng trong khiêm hạ, nhưng đầu ngẩng cao, vai ưỡn, bởi vì chúng ta được ban cho một tên mới, được có một cái sự nhận diện mới và một sự dũng cảm mới.
We may walk with a limp, but we will have still our heads high, our shoulders pulled back, because we are given a new name, a new perspective, and a new courage.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chặt kinh nghiệm của chúng con đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Có những gương mẫu trong Kinh Thánh Chúa dạy cho chúng con. Là một người theo Chúa, một người đi theo Đấng Christ. Có những vinh dự được làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Nhưng trong cuộc đời của chúng con, Chúa cũng để những dấu ấn trong cuộc đời của chúng con. Và trong những dấu ấn thất bại đó, trong những dấu ấn mà Chúa đặt để đó, Ngài cho chúng con biết là chúng con cũng cần phải đi khiêm nhu trước mặt Ngài, giữa hội thánh của Ngài. Xin dạy cho chúng con biết cách đi ra đi vào giữa hội thánh của Ngài như những người được chọn của Chúa, như những người đi theo Đấng Christ. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin nâng đỡ, xin giúp đỡ cho chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.